Thức thứ 8 là ai lại ra, bây giờ nó trở thành đại viên kính trí, tức là không gì mà không chiếu soi mà không thấy hết được cái chân. Đó, thấy toàn bộ. Mà tự tại vô ngại là không hề bị vướng mắc, không hề bị bất cứ thứ gì mà gọi là trói buộc được hết, giống như ảnh hiện ở trong gương vậy. Gương hiện mọi ảnh mà gương chưa bao giờ bị một ảnh nào in thật vào. Đó. Thành ra cái tâm đó hiển bày tất cả mọi pháp, nhưng mà chưa từng bao giờ bị tất cả những cái pháp nó trở lại trói buộc. Thành nó trở thành một thứ gọi là đại viên kính trí. Và như vậy thì bát thức nó trở thành tứ trí. Thành ra các vị ở trên đó đều thấy đều như thế, và không còn những cái vấn đề mà phân biệt. Cho nên vì vậy mới không có những cái vấn đề mà gọi rằng là phạm giới hay là làm ác hay là thui chuyển được nữa. Thành khi mà nói chứng vô sinh pháp nhẫn là mình phải hiểu từ thất địa trở lên. Thì nó là cái là gọi là chúng sinh ở trên cảnh giới nó như vậy. Cho nên một khi mà nếu mà nhất niệm tâm của mình tương ưng mà vãng sinh được như thế, thì khi vãng sinh như vậy thì mới tương ưng được với những pháp đó mà mới mong chóng chứng vô sinh pháp nhẫn. Còn nếu mà gọi là lên đó mà lên vớt thì cũng phải nằm ở trong cái hoa sen bao nhiêu kiếp ấy. Đó. Thì trở lại nói rằng là khi thức mà dứt bạch tính vọng nên không còn phân biệt nhị biên, chuyển thành chân trí. Thành ra toàn thức trở thành trí. Vọng thức sinh vọng trí hay tà kiến, động loạn và phân biệt. Phân biệt nên sinh nhị tâm gọi là vọng tâm loạn động, khiến tịnh trở thành bất tịnh, an trở thành bất an. Chân thức thì sinh chân trí hay chính kiến, bình đẳng bất động gọi là nhất tâm bất loạn hay bất động tâm. Tâm này bình đẳng nên bất động, chứng lý nhất thật. Vì bất động đối với các pháp tức là không còn nhị biên nữa, đánh ra chứng được cái lý nhất thật. Không còn khổ lạc sinh diệt, nên sinh diệt thành thường hằng vô sinh, khổ lạc thành bất động an lạc. Hay là đó là những cái diệu dụng của cảnh giới thanh tịnh. Cho nên vì vậy tịnh độ mới được chư Phật mười phương tán thán, mới được các vị tổ sư xưng dương. Mà không phải là bởi cái vấn đề mà chân bảo mà nghĩ lạc theo cái lối của chúng sinh. Đức Phật nói thật nghĩa mà ai biểu mình nghĩ lạc, xong rồi mình nói rằng là tại Đức Phật nói. Còn bây giờ mình nói sao thì cũng có người hiểu lầm ý mình à. Chẳng có ai nói một lời nên mà trọn vẹn không một người nào không hiểu lầm. Vì vậy tâm tịnh thì cảnh tịnh, thành tựu được Phật quả và Phật độ. Phật độ là cảnh tịnh, Phật quả là tâm tịnh. Mà tâm không bao giờ lìa cảnh hết. Đó. Cảnh cũng chẳng bao giờ lìa tâm hết. Có tâm là tự nhiên có cảnh, cảnh thì tự nhiên có tâm. Phát tâm lập nguyện nên chính báo tương ưng với chính báo của Phật đó. Đó gọi là cảm ứng đạo giao. Vừa y giáo Đức Bổn Sư, tức là Đức Bổn Sư dạy cho mình quy hướng tịnh độ, mình vừa y giáo với Đức Bổn Sư là tương ưng với lại Ngài. Vừa nhờ phát tâm chính niệm mà tương ưng với vô lượng Phật, tức là A-di-đà Phật. Nên vô lượng tịnh độ đều hiển bày, thay thế cho vô lượng uế độ. Và vô lượng tịnh độ hiển bày trừ diệt vô lượng uế độ nên gọi là cực lạc. Vì được vô lượng tịnh trừ vô lượng bất tịnh, thành tựu vô lượng an, tức vô lượng lạc hay gọi là cực lạc. Thì khi tụng kinh A-di-đà phải hiểu những cái nghĩa như vậy mà phải chú tâm vào như thế á. Thì như thế thì tụng kinh A-di-đà rất dễ được vãng sinh. Tức là cái tư duy của mình nó phải chỉnh lại. Thì cái chính báo của mình nó sẽ có một cái nhất niệm tương tức với Đức Phật A-di-đà. Rồi thì thêm một cái chi tiết nữa, rằng là tịnh độ tông thì nói là đới nghiệp vãng sinh. Cho nên dù mình có những cái nghiệp nào đó, nhưng mà do nơi rằng là mình được vãng sinh mà mình mang theo cái nghiệp đó đi luôn, không nhất định phải trả nó rồi mới được đi. Thì cái điều này thì cũng giống như mấy lần trước Ngài Triệt Ngộ cũng có nói đến cái vấn đề mà gọi rằng tâm nó có thể chuyển. Cho nên bất cứ cái nghiệp nào nó cũng có thể gọi là định nghiệp, mà cũng có thể là bất định nghiệp. Ở trong cái trường hợp đó, trường hợp của chúng ta đây là định nghiệp. Nhưng mà trong cái trường hợp mà nếu mà khởi những cái tâm mà tâm tu hành đúng đắn, tức là cái tâm đó năng chuyển nghiệp, thì là tâm đó là tâm tu đúng nghĩa đó. Tâm mà năng chuyển nghiệp, mà nếu tâm khởi mà không chuyển được nghiệp thì biết tâm đó là tâm vọng. Thì nếu mà tâm thật mà năng chuyển được nghiệp thì nghiệp đó sẽ là nghiệp bất định, không xảy được. Thì đó là một cái ý nghĩa của cái vấn đề mà đối nghiệp vãng sinh. Thành ra do vãng sinh mà nghiệp nó trở thành bất định. Nhưng cái vấn đề do vãng sinh đó, Ngài Triền Ngộ khẳng định lại đó, là cái vấn đề mà nhất niệm tâm tương tức với lại Đức Phật. Tức là niệm đó là niệm thế nào, là cái niệm đó, nhất niệm tâm đó năng chuyển được nghiệp. Tức là cái nghiệp của mình, ví dụ như cái nghiệp của mình là bây giờ cái nghiệp lười nó khởi lên, mình nói lười hả, tụng kinh, rồi mình cứ việc sấn mình vào trong kinh, tay cầm chuông, tay cầm mõ được khệm, thì mình thắng. Còn bây giờ mà mình ngồi mà mình suy nghĩ là xem là nên theo cái nào thì mình thua đó. Thì tôi thời xưa cũng áp dụng như vậy á. Tôi thời xưa bên Việt Nam nóng quá, là nóng gần chết. Nhưng mà tôi thì cứ chuyên môn là lạy Tam Thiên Phật đó. Thì một ngày tôi cứ chia làm ba thời, thì sáng sớm cái thời công phu khuya với lại buổi chiều trước khi công phu chiều và buổi tối sau thời tịnh độ thì là tôi lạy. Nhưng mà Việt Nam nó nóng lắm, nó nóng ghê lắm, mà nhất là cái giờ mà trước công phu chiều, tức là tôi lạy từ gọi là 3 giờ chiều đó. Thì khi mình xuống, trời ơi, cái chánh điện nó giống như là một cái lò lửa vậy đó. Mà rồi khi lạy đó thì phải y áo nữa mới chết đó. Phải chi mà mặc một chiếc áo mỏng thôi thì nó không sao, đây là mình lại còn phải y áo cho nó chỉnh tề khi lạy Phật. Trời ơi, mặc y áo thôi mà đứng ở ngoài lan can chùa gió mát vậy mà tôi còn muốn đổ mồ hôi. Hà huống bây giờ chui trong cái chánh điện mà kín lắm, không có cửa sổ cửa nẻo, chỉ có hai cái cửa đi ra vào thông vậy thôi. Nó nóng gần chết, mà khi nào tôi đi xuống thì cái cơn nóng đó nó làm cho tôi chồn chân. Nóng quá trời ơi mà lạy sắp. Nhưng mà tôi nghĩ vậy nè, nóng này cũng chưa chắc gì nóng bằng nóng của hỏa ngục đó. Thành ra là nhắm mắt đó, bước vô đó, liều với bước vào. Thì khi mà bước vào rồi, tung rồi, thì cái khi mà mình lễ lạy đó thì quên nóng, dù là mồ hôi nhễ nhại nhưng mà quên nóng. Thì tôi thì có cái kinh nghiệm nói trên, thì cũng trở lại kinh nghiệm này cũng hẳn là kinh nghiệm cho tất cả mọi người, mà riêng cá nhân tôi là kinh nghiệm mà như vậy. Khi mà tôi đấu với tất cả những cái nghiệp gì của tôi là tôi cứ nhắm mắt tôi làm đó. Là tôi lao vào, chứ tôi không có ngồi suy nghĩ gì hết á. Tại vì nếu tôi biết là suy nghĩ á, thì cái cơ hội thua nhiều hơn thắng. Thành ra cứ lao vào làm đi thì cái cơ hội thắng nó sẽ nhiều hơn thua đó. Thành ra rồi thì thét thì nó thành thói quen, rồi thét thì nó thành một cái thói quen. Thì khi nó đã thành cái thói quen rồi đó, thì mình lại bớt có bị những cái đó nó trở ngại, tức là nó bớt sợ, tức là bớt sợ nóng, bớt sợ mệt. Và rồi tôi cũng lì lợm, chẳng hạn như khi tôi lạy Phật thời gian rồi thì cái đầu gối tôi nó tự nhiên nó mọc lên cái mụn, nó đau nhức quá cỡ. Rồi thì tôi vác một cái gối xuống thì tôi lạy độc cước, tức là tôi lạy cái chân mà không có kia, rồi thì cái chân này tôi mới để xuống nhẹ nhẹ từ từ trên cái gối, tại vì nguyên cái mụn nhọt đau lắm. Thành ra tôi lạy như vậy thì nó chướng ngại, tức là nó lâu thời gian hơn nhiều cái lắm. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy, đã cái nghiệp đã không cho lạy, tại tôi cứ lạy. Nghiệp mà tử tế nó nhỏ nhẹ thì mình còn chiều tỉnh, còn nghiệp mà làm dữ phải không là tôi giữ lại đó. Rồi xong ngay nó đâu có chịu thua tôi đâu, nó đẩy lên cái cục bên kia nữa. Cái nghiệp lợi hại lắm, mà tôi thì trong cái cuộc sống tu hành tôi cũng chiêm nghiệm, mà nếu mọi người chịu chiêm nghiệm cũng biết nghiệp mình nó lợi hại lắm, nó mạnh hơn mình nhiều lắm. Rồi tôi cũng nghĩ rằng nếu mà mình chịu thua nó một lần nó sẽ làm hoài à. Anh giờ tôi vác hai gối xuống. Rồi vác hai gối xuống thì tôi lạy một cách mà gọi là hết sức là chậm chạp và cẩn thận, tức là lạy mà tránh cái mụn nó đi. Rồi tôi băng bó cái mụn nó lại rồi tôi lạy như vậy. Nhưng mà điều nó khó chịu quá rồi thì có mấy đứa Phật tử trong chùa nó thấy như vậy thì nó mới nói tôi rằng là mua rau diếp cá giã ra đắp vô cho nó hút ra, xong rồi nặng. Đó. Rồi tôi đắp vô mà thiệt nó cũng không hiệu lắm á. Trời ơi, đắp vô mà ngủ dậy một đêm thôi nó ướt sũng, nó chảy máu, chảy mủ đấy nó. Thế nó đại loại như vậy thì đó là tôi nói những cái kinh nghiệm riêng của bản thân tôi. Nó là khi mà gọi là tôi chiến đấu với lại những cái nghiệp đó của tôi. Là chẳng hạn tôi nói giờ cái tâm mình muốn đi, tôi nói không đi, lì. Bây giờ tôi nói giờ cái tâm của mình giờ nó đang còn nói là buồn ngủ, tôi nói không ngủ. Đó. Tôi trợn con mắt, tôi đi ra đi vô, đi quang đi dọc, đi nhất định không ngủ. Thế cứ thời gian nó thắng thôi, thời gian nó quen thôi. Rồi cái chính cái chống nó của mình nó cũng thành quen. Tức là tự nhiên mình thành có cái thói quen là chống mình. Đó. Tức là mình thành có cái thói quen là mình cứ tự chống mình mà thôi. Tức là hễ mà tôi mà nghe mà nó nói với tôi, nó tôi chẳng biết nó là đứa nào, nhưng mà tôi biết nó cũng là tôi. Tức là khi nào tôi bảo tôi mà tôi thấy nó, tôi thấy tôi đó không hài lòng thì tôi gọi nó là nó. Đó. Thì nó nói với tôi rằng là nó muốn như thế. Thì tôi nghĩ rằng là đã muốn như thế thì nói không. Đó. Thế rồi thì nó cũng thành một cái thói quen như thế thôi. Thì khi đối nghiệp vãng sinh thì lại hiểu thêm một điều. Chúng ta có ai mà không có nghiệp đâu. Rồi bằng cách nào để đầy nghiệp? Thì chính bằng cách tu mà chuyển hóa cái nghiệp. Thế như vậy không phải là tu đó là một cái vấn đề mà mang cái nghiệp đó vào cái vấn đề thanh tịnh sao, chuyển hóa nó thành thanh tịnh sao. Cho nên đâu cứ phải là tịnh độ mới là đối nghiệp vãng sinh. Mà mình tu bất cứ cái pháp môn nào nó cũng đối nghiệp thành tu hết trơn à. Thành ra nghiệp đó trở thành tu. Thành ra cái vấn đề mà đối nghiệp vãng sinh không phải là một vấn đề để cho chúng ta phải tranh luận hay là bàn cãi là có thiệt rằng là mình vãng sinh mang theo nghiệp hay không. Thì mình khi tu hành như vậy những cái nghiệp đáng lẽ chắc chắn phải trổ. Nhưng mà nhờ sự tu hành của mình nó không trổ nữa. Thành ra trong suốt cái thời gian tôi tu hành đó, bây giờ tôi bắt đầu già rồi thì mình nhẹ nhàng. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà thí dụ như là tuổi còn trẻ thì tôi khi nào tôi cũng tâm niệm, tôi cũng suy nghĩ. Tại vì tôi cũng hay tự mà nghĩa là tự chống mình á, tự mình chống mình. Thành ra tôi cũng thấy rằng khi mà chỉ cần trong một cái lúc nào đó, đó mà cái niệm của mình nó thối thất hay là nó ngủ quên đi thì tự dưng ra cái niệm mà gọi là thế gian, hay là mình có thể nói một cách mà gọi là thắng thừng ở những cái niệm tham dục, nó lập tức hiện bày ngay lập tức, cũng như đèn vừa tắt thì bóng đêm nó hiện ngay, nó hiện ngay mà không chần chờ một giây phút nào hết. Thành thử tôi vẫn suy nghĩ như vậy, không phải là mình thoát được tất cả những cái nghiệp mà gia duyên bận buộc đâu, thoát hẳn đâu, là bởi vì mình mà ngưng cái này một chút á là cái nghiệp gia duyên bận buộc nó ập đến ngay, nó vẫn tồn đọng sau lưng những cái thứ mà mình đang còn tu tập. Cho nên lời một cái á là cái nghiệp gia duyên bận buộc nó sẽ ngự trị mình, mà nó ngự trị mình dưới đủ hình thức, dù là hình thức xuất gia hay hình thức tại gia. Bởi tôi ảnh hưởng cái vấn đề học Phật tư duy, thành ra tôi cảm thấy rằng là không phải như người ta chỉ nhìn vào tướng thôi. Tôi nhìn cả về trên cái vấn đề tâm tính như thế nào đó gọi là gia duyên bận buộc, chứ tôi không có chỉ nhìn trên hình tướng thôi. Đó. Thành ra tất cả những cái vấn đề mà mình bị cột trói bởi tất cả những cái mà vấn đề của tình cảm, của danh lợi, của tiền tài, của bất kể một cái gì, nó đều là cái sự trói buộc. Thành ra tôi cũng hiểu một vấn đề là mình dưới hình tướng nào mình cũng bị sợi dây nó trói như thường, chứ không phải là bằng cái vấn đề là cạo tóc mặc cà sa mà nó trói được mình đâu. Không có. Nó cũng cột mình như là cột trâu vậy thôi, như một đồng cột trâu vậy thôi. Tôi nói thẳng thắn là như vậy. Nó vẫn trói mình. Cho nên đúng như vậy, nó trong một nhất niệm tâm thôi. Nên hồi xưa mà khi mà cách đây cũng lâu lắm rồi, tôi cũng có giảng cái bài pháp kêu là nhất niệm tu. Thì thú thật là cái thời đó thì tôi cũng chưa có đọc về ngài triền ngộ này để mà tôi thấy cái vấn đề mà nhất niệm tương tức của ngài hay là nhất niệm hiện tiền tâm tu của ngài. Thì tôi chỉ mới có nghĩ cái vấn đề là nhất niệm tu này, ngay ở trong tu nó là không phải là cái vấn đề là chờ giờ công phu, mà tu là ở trong từng niệm, là trong mỗi một niệm. Bởi vì chỉ cần một niệm ngưng thôi, cũng như một niệm mà ngừng ánh sáng thì bóng đêm tới. Chứ không phải là niệm mà ánh sáng được nghỉ ngơi đó, bóng đêm từ từ nó mới tới, cho nên ánh sáng nghỉ ngơi. Mà cái này tắt là cái kia nó sinh liền. Thì tôi cũng có cái bài đó, nhưng mà tôi cũng thấy trong cái sưu tập cái có, phải chi có. Hồi xưa tôi cũng có giảng cái đó ở bên xứ Canada, cái bài giảng kêu là Nhất Niệm Tu. Thì chính vì như vậy thì với cái vấn đề mà đối nghiệp vãng sinh ở trong tịnh độ thì mình yên tâm để khẳng định. Bởi vì mình tu hành như vậy đó là giống như Ngài Triệt Ngộ nói, mà Ngài Triệt Ngộ đây chưa có bắt vào cái đối nghiệp vãng sinh, mà Ngài chỉ nói rằng khi mình tu hành thì tâm năng chuyển nghiệp, do tâm năng chuyển nghiệp cho nên mình mới cần phải tu hành. Chứ nếu tu hành mà tâm cũng vô phương chuyển nghiệp, mình tu làm gì không biết nữa. Thì coi như là ông Thượng Đế ông đặt sao thì ngồi vậy, không có cục cửa nhúc nhích gì được, nó thay đổi.